đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dân quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó, bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi, bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn.
Nam Phương xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas, cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 425-585-1563. Vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy ngày 16 tháng 1 năm 2021. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú. Ngày hôm nay chú có khỏe không ạ?
Khỏe thì cuối tuần nào tôi cũng khỏe, để được đến với toàn thể quý khán thính giả thân mến của Đài Sài Gòn Dallas, của Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do và Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, thưa cô Nam Phương. Theo lẽ tự nhiên thì những năm trước không có tuyết, thì năm nay chắc chắn là phải có tuyết, và điều đó đã xảy ra thưa chủ nhật tuần trước, thưa cô Nam Phương. Thành phố nơi tôi ở đã có gần 4 tiếng đồng hồ tuyết rơi trắng trời. Và cũng theo lẽ tự nhiên thì bất cứ con người dân chủ, tự do, cộng sản, báo chí, ai cũng ham thích nói lý, dùng lý để khẳng định, lập luận, biện minh cho những ý muốn của mình, những hành động của mình. Nhưng thực sự thì nói thì dễ, nhưng để sống cho có tình có lý, nhất là để làm mọi việc cho sao thấu tình đạt lý, thì quả thật là một vấn đề không đơn giản, thưa cô Nam Phương. Nó là một quá trình thông qua nhiều giai đoạn, đi từ nhận thức, cảm tính cho đến tư duy hay lý tính, được kiểm chứng bằng sự thực tế và vấn đề, sự kiện. Nhưng để hiểu được một cách đúng đắn để nói về vấn đề này, người ta đã phải qua một quá trình giáo dục, rèn luyện, kiểm nghiệm và nhiều vấn đề cần phải tu dưỡng để làm điều này cho đúng. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về điều suy nghĩ của tôi. Xin gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Minh Sơn từ Việt Nam. Thưa, nếu kỹ sư Sơn nghe được tôi.
Vâng, xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas Texas.
Tôi rất là vui được nghe tiếng của kỹ sư. Có thể là một vài lần chúng ta khó có thể nối đường dây với nhau, nhưng mà hôm nay thì đường dây tốt lắm. Hiện tại ông đang ở đâu, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn? Tôi biết ông đang ở Việt Nam rồi, ông ở đâu?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas Texas, hiện tôi đang ở tại nhà tôi ở thành phố Hải Dương, nằm giữa hai trung tâm đô thị là Hà Nội và Hải Phòng. Và từ đây tôi gửi lời chào thân thiết đến toàn thể các quý khán thính giả của đài Sài Gòn Dallas Texas.
Ông gửi lời chào nhưng mà ông chưa chúc mừng năm mới đến toàn thể.
À vâng, và rất cáo lỗi là tôi xin chúc mừng một năm mới đầy hứa hẹn và mong mọi sự đều tốt đẹp với các quý khán thính giả của chúng ta trên toàn cầu ạ.
Tôi cảm ơn ông và ngược lại tôi cũng chúc ông như vậy và chúc ông có sức khỏe để chúng ta tiếp tục nói những lời thân mến, những lời yêu thương mến của người Việt Nam dù là có ở bên kia thế giới hay phía bên này biển. Sức khỏe của ông thế nào thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể quý khán thính giả, là sức khỏe tôi là bình thường thế và luôn luôn quan tâm đến tình hình kinh tế chính trị trong quốc nội cũng như trên toàn cầu ạ.
Tôi cảm ơn ông vẫn là người Việt Nam có tinh thần tốt, có học hỏi, có tư duy khoa học, có kinh cảm nghiệm. Ông nói đến là quan tâm đến tình hình chính trị, thứ nhất là thường thì người ta bảo là con hơn cha là nhà có phúc, đó là điều bình thường, điều tốt lành thưa ông. Nhưng khi ông quan tâm đến tình hình chính trị thì tôi thấy là những cộng sản con bây giờ nó dữ hơn cộng sản cha. Và cái điều này tôi chứng minh được rõ ràng, đó là năm 2020 này những người ở trong nước chịu khốn nạn, nhưng tất cả những người anh em tranh đấu dân chủ như ông chịu khốn nạn nhiều hơn nữa. Cái điều đó, cái điều theo dõi chính trị của ông như vậy có đúng hay không thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À, vâng, thưa, hoàn toàn là đúng luôn ạ. Tại vì năm nay là năm đàn áp khốc liệt nhất từ trước tới nay. Dưới cái thời này thì là Nguyễn Xuân Phúc chỉ là một tên xôi thịt thôi, tên xôi thịt cơ hội chính trị, chứ không có quyền lực gì. Quyền lực chính trị thực quyền trong tay là trong tay của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chính vì thế nên nó khác với thời Nguyễn Tấn Dũng, là bây giờ là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể rảnh tay đàn áp khốc liệt hơn trước nhiều, hơn thời Nguyễn Tấn Dũng nhiều. Và một tên xôi thịt chính trị, cơ hội chính trị như Nguyễn Xuân Phúc ấy, như các quý khán thính giả đã biết là hắn có tài sản rất lớn tại Mỹ và con cái cũng gửi sang du học ở tại đây và rất nhiều chân rết, nghĩa là cả cái nhóm lợi ích của nó thì nó là một tên cơ hội là chuyên bán đứng quyền lợi của quốc gia cho thực dân nước ngoài. Mà thì mà một cái tên như vậy thì nó không quyết định đến vấn đề chính trị mà nó tham nham chỉ là xôi thịt quyền lợi thôi. Cho thế nên là khi quyền lực mà bắt đầu tập trung thì là cái sự đàn áp sẽ khốc liệt hơn là khi cái quyền lực phân tán.
Ông có biết ở Việt Nam ấy, từ năm 1930 hay trước đó gì đó khi cộng sản nó về, có hai tay chùm cộng sản nó nắm quyền là lớn nhất, đó là Hồ Chí Minh nắm cả hai thức chủ tịch đảng và chủ tịch nhà nước. Và bây giờ tay thứ hai ông nói là bây giờ nó rộng quyền, nó sẽ o ép mạnh hơn, đó là Nguyễn Phú Trọng nó cũng nắm cả chủ tịch đảng và chủ tịch nhà nước. Ông có biết cái điều này hay không kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, từ khi Trần Đại Quang đột ngột qua đời mà do một cái chết bí ẩn thì là do cái chủ trương nhất thể hóa, nghĩa là tập trung quyền lực mạnh hơn mà cũng muốn là có ý đồ là giảm bớt tinh gọn bộ máy, tại vì cái tình hình là bộ máy ở cầm quyền ở Việt Nam nó rất cồng kềnh, muốn rất nhiều ngân sách tiền đóng thuế của dân, đôi khi cái sức nặng nó không thể chịu nổi nên chúng buộc phải là giảm biên chế. Vì thế là nhân cơ hội đấy thì là những người có khả năng thì thường thường nếu mà cái quyền lực nó đi đôi với cái quyền lợi đấy, quyền bao giờ cũng đi đôi với lợi ích, là vì thế là khi người ta có cơ hội người ta sẽ thâu tóm lợi ích cũng như đấy. Thì đương nhiên là vì quyền là dẫn đến lợi ích thì cái triệt, cái thâu tóm khi có cơ hội là một điều lẽ tự nhiên. Vâng, tình hình là từ tháng 9 2018 đến nay và quyền lực đó trở nên tập trung hơn. Vâng, chính vì cái quyền lực tập trung hơn thì cái khả năng đàn áp cái nguồn máy có thể tập trung để tiêu diệt những cái đối lập mạnh hơn. Dưới thời của Nguyễn Tấn Dũng trước kia, khi Nguyễn Tấn Dũng là có khi quyền hành lấn át cả Tổng Bí thư, có thực quyền là một thủ tướng gọi là có thực quyền hơn, không phải như là xôi thịt Nguyễn Xuân Phúc, một cái tên gọi là rốt nát đọc không thạo cả văn bản, có những cái câu phát ngôn, cách đọc văn bản nó như là một con vẹt, thậm chí là còn thua cả cỡ học sinh lớp 3 mà. Ví dụ như cái giai thoại phát trên truyền hình trung ương mà nó đã khắp thế giới, là cái giai đoạn là đánh vần về cái hội nghị các nước tiểu vùng sông Mekong, đọc thành như là gọi là trẻ em lớp 1 đấy, đọc học vần cờ là mờ vờ đấy. Những cái từ viết tắt của những nước tiểu vùng sông Mekong như là Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, hoặc là Campuchia, nào Việt Nam đấy, thì hắn đọc văn bản hắn có hiểu gì đâu. Một tên cơ hội xôi thịt mà rốt nát đạt như thế, mà cái lịch sử một thủ tướng rốt nát như thế lên nắm quyền thì nó là một kỷ lục thế giới về sự rốt nát, không chỉ ở Việt Nam mà còn cả trên thế giới này nữa. Có lẽ trên bất cứ một quốc gia trên thế giới nào để có một cái thủ tướng gọi là vừa bị đau nghèo đấy, đau nghèo thì cả thế giới nhìn thấy đấy, và cả những cái biểu hiện, những câu nói nó thiếu logic, cái biểu hiện rối loạn cảm xúc của một người thì người hoang tưởng tâm thần phân liệt mà lại leo lên làm thủ tướng cai trị đến gần 100 triệu dân, đó là một kỷ lục từ trước tới nay về sự ngu dốt chưa từng có.
Ông
điều đó nó liên quan đến quyền lực, mà vì sao quyền lực cơ hội là từ một tên rốt lát bệnh hoạn tâm thần này có thể leo lên một cái chiếc ghế chóp bu với cửa thủ tướng lắm điều hành kinh tế, đó là một điều từ trước đến nay thì nó là ngoài sức tưởng tượng của con người, một cái thứ mà đôi khi nó không vận hành cho tư duy logic ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông nhắc nhiều đến chữ quyền lực. Quyền lực thì luôn luôn nó thu hút những kẻ không có đạo đức, không? Trước khi có quyền năng, có quyền lực thì phải có trí năng khôn ngoan dùng tốt để sử dụng quyền năng, quyền lực của mình. Những điều ông vừa mới nói xong, quyền lực mà không có lòng tin của nhân dân thì cũng chả là gì cả. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Như thế này. Khi người ta nắm quyền lực, người ta dựa trên cái sức mạnh của vũ lực, như là Mao Trạch Đông đã từng nói là chính quyền dựa trên nòng súng. Khi một cái cơ chế là nó o ép mà nó gọi là nó kiềm tỏa những người có năng lực thực sự để đưa những trên cơ hội lình bợ lên ấy, thì cái quyền lực mà do những cái việc làm và lời nói nó trái ngược nhau đấy, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một lẻo đấy, như dân gian nói một cách mỉa mai, gọi là câu nói dân gian thì là ăn tục nói phép, còn nếu câu nói nó văn vẻ hơn thì là nói một đằng làm một lẻo, gọi là lừa dối mị dân đấy. Cái quyền lực mà dựa trên sự cưỡng bức, không phải từ trên cơ sở sự cảm phục hay lòng tin, thì cái quyền lực đấy nó có thể tạo nên lòng căm phẫn trong xã hội, nó đẩy một cái hỗn loạn xã hội trong một cái sức lén của cái sự áp bức. Chính vì điều đó thì quyền lực đó sẽ luôn luôn có nguy cơ bị lật đổ bất cứ lúc nào. Chỉ khi bộ máy cầm quyền nó hiểu được điều đó nên nó rất lo sợ, nên là tìm mọi cách tước mọi cái khả năng, mọi cái thứ vũ khí của nhân dân để nó duy trì cái sự cai trị. Đấy, quyền lực mà không được kiểm soát thì có thể dẫn đến tha hóa. Đấy, quyền lực một cơ chế không hợp lý, quyền lực nằm trong tay những kẻ rốt nát điên loạn thì nó khi nó là một cái thứ rất nguy hiểm, nó sẽ tạo ra một cái xã hội suy đồi hỗn loạn, mất kiểm soát, và điều đó thì nó đang xảy ra ở Việt Nam hiện nay. Và khi cái thời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc này, một thủ tướng rốt nát kỷ lục trên thế giới này, thì kinh tế Việt Nam nó đang trở nên suy sụp chưa từng có. Như tôi nói với các quý khán thính giả, cách đây mấy năm về tình trạng kinh tế Việt Nam dưới thời Nguyễn Tấn Dũng nó đã suy thoái rồi, nhưng mà đến cái mức độ suy thoái như hiện nay thì là nó ngoài sức tưởng tượng, chỉ có người sống trong nước mới cảm nhận điều đó. Ví dụ như là chỉ cần chúng ta đi dọc những cái tuyến đường từ Hà Nội đến Hải Phòng thì sẽ rất nhiều phố xá treo biển cho thuê nhà hoặc là bán nhà, thì nó cho nói một điều gì, là kinh tế rất chi là trì trệ, thế là mọi người không làm ăn được nên là phải cầm cố hoặc cho thuê cửa hàng đấy. Khi đôi khi đánh giá một nền kinh tế chỉ có cảm nhận bằng thực tế, chứ còn theo những cái số liệu thống kê và những cái đề tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, và những con số thổi phồng, những lời xảo trá thì nó hoàn toàn che giấu một cái thực trạng bi đát. Vâng, thì đó là nói về cái sự tệ hại của một cái quyền lực tồi tệ không được kiểm soát, nó là thế ạ.
Tôi theo dõi câu chuyện của ông. Tôi theo dõi sinh hoạt tại Việt Nam có 5 điều. 5 điều ở Việt Nam bây giờ quan trọng. Đó là thứ nhất là hậu duệ, thứ hai là tiền tệ, thứ ba là quan hệ, thứ bốn là đồ đệ, thứ năm hạng bét. Ông là đứng hạng bét là trí tuệ. Nó không dùng ông đâu. Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn giỏi lắm, có nhiều bằng sáng chế lắm. Bán cho nó, đưa cho nó thì nó lấy tiền thì nó dùng ông, nhưng mà không có cái chuyện nó không quan trọng. Nhưng mà những người quan trọng ấy, những người đều có trí tuệ cả ấy. Tôi muốn nhắc đến những nhà báo, những cựu chiến binh đã từng đổ máu cho Đảng ta vinh quang. Ông biết tiến sĩ Phạm Chí Dũng mà. Ông biết người tuổi trẻ, nhà báo tuổi trẻ can đảm đó là nhà báo Phạm Đoan Trang. Ông biết cựu chiến binh Trần Đức Thạch, người đã viết hô chôn người tập thể, đã cứu hàng trăm người ở Tân Lập. Nhà báo Nguyễn Tường Thủy cũng là một cựu chiến binh đã đổ máu cho Đảng vậy. Mẹ con ông Trịnh Bá Phương. Tất cả những người này họ đâu có phải là thế lực thù địch của Đảng đâu. Tại sao nó bắt hết tất cả những người làm báo chí này, thưa ký sư Nguyễn Minh Sơn? Tại sao như vậy? Mà nó xử án nặng.
À, vâng, thưa các quý thính giả và nghệ sĩ Phan Đình Minh, có một điều như thế này này, cái guồng máy đang cai trị áp bức nhân dân Việt Nam hiện nay đấy, thì nó chỉ coi nhân dân Việt Nam như là một cái dạng như là lô lệ, như là súc vật để cai trị thôi, để các nhóm lợi ích đấy để đục quét hút máu, và những người lính từng đổ máu thì nó cũng chỉ coi như là một cái công cụ để lợi dụng, để phục vụ quyền lợi, bảo vệ lợi ích của chúng thôi. Khi những người cựu chiến binh đó mà không phục tùng nữa, không phục tùng lợi ích của nhóm cai trị nữa, thì chúng sẵn sàng phế bỏ. Như các quý khán thính giả, các quý vị đã thấy rằng là ngay trong nội bộ, vì lợi ích thì kể cả là cỡ như ủy viên Bộ Chính trị, cỡ Chóc Bu khi bị thanh trừng, có thể là bị chịu đựng số phận hết sức tàn khốc. Thế nên là trong một cái nhóm cai trị mà khi thấy quyền lợi của nó bị đe dọa, mà khi có cơ hội đàn áp, không có ai kiểm tỏa, không có một thế lực nào kiểm tỏa được nó, thì nó sẽ đàn áp không thương tiếc. Đây, trong trường hợp này của nhà báo Phạm Chí Dũng và những người gọi là viết báo tự do như là Phạm Đoan Trang chẳng hạn đấy, và rất nhiều người cựu chiến binh khác như ông Trần Đức Thạnh hoặc nhờ, và rất nhiều người nữa, khi đã không còn phục tùng cái lợi ích quyền lợi của nhóm cai trị Chóp Bu nữa, chúng thấy rằng là một cái trở ngại, một cái khai có thể ảnh hưởng tấn công một quyền lợi của chúng. Và đến cho lúc này thì cái sự kiểm tỏa gọi là sức ép của quốc tế đối với chúng ngày một lỏng đi, thì khi có cơ hội là chúng sẵn sàng đàn áp tiêu diệt bất cứ ai mà chống đối, đe dọa đến cái lợi ích dù là chính đáng hay không chính đáng của chúng. Thế ví dụ như là như thế này, nhiều nước trên thế giới có thể cho nhân dân sử dụng súng dân sự, đấy, phiên bản dân sự, hay là cho đốt pháo, cho chế tạo đốt pháo. Nhưng ở Việt Nam, những cái thứ mà rất nhiều nước cho dùng thoải mái thì ở Việt Nam nó cấm tiệt. Tại vì như tôi đã nói rằng là nhóm cai trị bất chính thì chúng biết rằng có những cái hành vi của chúng là gây ra sự phẫn nộ của nhân dân. Thế nên để duy trì, để cố thủ với cái quyền lực, để bảo vệ cái lợi ích bóc lột của chúng, thì chúng luôn tìm mọi cách tước mọi vũ khí của nhân dân, từ cái vũ khí quyền lực thứ tư là ngôn luận, cho đến những cái thứ nguy cơ là cái từ thậm chí là cái sinh hoạt tập quán của nhân dân, mà nó biết rằng cái đấy đôi khi có thể biến nhân dân có thể biến thành vũ khí chống lại chúng, là chúng rất lo sợ. Thế chính vì thế những cái điều mà diễn ra như hiện nay, như là đàn áp những nhà báo đối lập, hay là những quan chức cầm quyền, thậm chí là đối lập với nhóm đang lắm quyền mà đang có sức mạnh chi phối hiện nay, thì nó có sẵn sàng đàn áp. Không những kể có những cái tiếng nói đối lập trong dân, mà thậm chí cả chính trong những quan chức trong quần máy của chúng, chúng cũng sẽ đàn áp không thương tiếc. Đó là một cái điều nó vẫn xảy ra, và nó không chỉ ở Việt Nam mà nó là cái quy luật, thì như là cả trên thế giới này cũng có tình trạng như vậy ạ.
Ông vừa nói, ông nói đúng ý thôi đấy. Quyền lực, quyền lực, tôi mới thưa với ông là luôn luôn thu hút những kẻ không không đạo đức. Quyền lực là phân chia, là buôn bán. Bây giờ chưa có, mai mốt đưa người nó lên nó làm, mình sẽ lấy lại quyền lực của mình. Ở Việt Nam thì để phân chia buôn bán quyền lực thì nó tập trung vào Bộ Chính trị, vào Trung ương Đảng, hay đúng hơn là nó tập trung vào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ở bên Hoa Kỳ này, ông vừa mới nói ở đâu cũng vậy, ở bên Hoa Kỳ này chúng ta cũng vậy. Quyền lực bên Hoa Kỳ này nó được sắp xếp theo thế lực ngầm. Thế lực ngầm có hai cái điều song song rất là thú vị. Chúng ta nói là thú vị là vì cái vấn đề chính trị nhiều khi chúng ta không ở trong đó, ở ngoài nhìn vào. Thì ở Việt Nam và Hoa Kỳ nó gần giống như nhau. Ở Việt Nam công sửa soạn có Đại hội Cộng sản 13, và bên Hoa Kỳ chúng tôi này sửa soạn có một ông ông tổng thống mới vào thứ tư tuần tới. Chưa biết nó đi tới đâu. Theo tôi, theo nguồn tin chính bán chính thức cho tàu chạy ven mương là bên trong Việt Nam của ông đã có tứ trụ mới. Thứ nhất là Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư. Thứ hai là người bạn ông nhắc đến nhiều lần, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ lên chức Chủ tịch nước. Vương Đình Huệ sẽ là Thủ tướng và Trương Thị Mai sẽ là Chủ tịch Quốc hội. Ông có nghe tin những người này đã được phân tán ở trong Việt Nam, nghe tin những người này hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi nghe rất nhiều các phương tiện thông tin đại chúng trên Internet có nói về rỉ tai về cái hội nghị Trung ương 15, nói bóng gió về bốn nhân vật tứ trụ mới. Mà cái điều này thì nó cũng không chắc đâu, thật vì trong cái chính trị này thì như ở Việt Nam thì nó phải sau khi chính thức sau đại hội 13 này công bố kết quả thì chúng ta mới có thể vững tin được. Chứ còn những cái tin rò rỉ từ những hội nghị Trung ương trước đại hội đấy thì thường là nó cũng không được chính xác lắm. Tại vì như thế này, là Nguyễn Xuân Phúc là một tên ngu dốt và rất tham tàn, nó quyền lợi nó vừa vét quá lớn nên nó cũng làm cho nhiều nhóm khác rất chi là nóng mặt. Tại vì như thế này, ở Việt Nam thì nó cái tâm lý gọi là đố kỵ ganh ghét thì nó có từ dân cho đến quan lại lãnh đạo rồi. Thế nên một tên mà nó vừa đốt lát vừa bệnh hoạn và lại vơ vét được quá nhiều quyền lợi thì sẽ rất làm cho nhiều nhóm khác nó sẽ phải ganh tị đấy. Thế nên là cái việc mà cái trò gì là Nguyễn Xuân Phúc có thể được ở lại giữ một cái chức hữu danh vô thực là chủ tịch nước thì cái tin đấy thì cũng hoàn toàn có thể là không chính xác lắm. Cái điều này thì đôi khi nó chỉ là những cái tin hỏa mù thôi. Những cái tin chính thức chắc chắn thì nó chỉ có được là sau khi kết thúc đại hội 13 thôi. Tại vì căn cứ vào những cái tình hình liên quan đến quyền lợi đấy thì ở Việt Nam nó có rất nhiều nhóm lợi ích, từ cái nhóm Nghệ An Hà Tĩnh trong đó tiêu biểu như Vương Đình Huệ cho đến nhóm miền Bắc đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đấy. Và cái nhân vật Trương Thị Mai này thì bây giờ tôi mới nghe đến, thì nói thật với quý khán thính giả thì tôi cũng không nắm rõ về nhân vật này mới, nhưng mà hắn cũng không phải người miền Nam đấy, cũng là người miền Bắc thôi đấy. Cái nhân vật nữ này thì chắc chắn là người dân cũng ít người biết đến về tài cán trình độ ra sao, chỉ biết một cách hời hợt qua những cái gì báo chí nói. Nhưng mà khi đánh giá về cái diễn biến quyền lực thì ta phải căn cứ vào Nguyễn Xuân Phúc bây giờ thì nó chỉ có lắm được cái đài truyền hình thôi. Chứ còn đôi khi Nguyễn Xuân Phúc ấy, có những cái bị đả kích công khai một cách tầm tệ mà những người đả kích đấy vẫn an toàn thì cho thấy rằng là cái nhóm lợi ích của nó cũng đã rất yếu thế rồi. Và tôi biết là Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là có những cái mâu thuẫn là khó có thể dung hòa được. Tất cả những cái gì mà về nói đoàn kết trên phương tiện thông tin đại chúng thì nó chỉ là bề nổi. Còn những cái sâu xa bên trong, đấy, cái gì được che đậy thì nó mới là khốc liệt.
Được, cái sự Nguyễn Minh Sơn tôi không biết là ông...
Tình hình cái phân chia lợi ích thì nó phải liên quan đến ví dụ như quyền nợ, cái đấy là phải... tập trung nghiên cứu rất kỹ, ví dụ như là nhóm của Nghệ An, Hà Tĩnh thì nắm quyền lợi về những cái ngạch gì, còn Nguyễn Xuân Phúc hiện nay nó nắm những vấn đề gì, nó gần như là bao trùm nền kinh tế nên là lợi ích rất lớn. Mà cái lợi ích lớn như vậy thì rất nhiều những cái kẻ khác cũng muốn nhòm ngó, là muốn hạ bệ. Tại vì nếu như để Nguyễn Xuân Phúc chỉ ở vị trí chủ tịch nước mà không hạ bệ, trục xuất về vườn như Nguyễn Tấn Dũng, thì những nhóm khác cũng không thể là thanh toán được vây cánh của Nguyễn Xuân Phúc để thu về những cái quyền lợi rất lớn. Đấy, trong cái chính trị là khi cái quyền lợi nó mâu thuẫn thì là nó sẽ có sự đấu đá. Thế nên là từ những cái dấu hiệu và với tư cách của một người quan sát tình hình chính trị một cách cẩn trọng, thì tôi thấy rằng những cái tin mà dò dỉ mà được công bố và nhiều người dùng thuyết âm mưu trên Internet thì theo tôi là cũng không được hoàn toàn chính xác lắm đâu ạ.
Tôi thưa với ông như thế này tôi ở xa hơn ông, nhưng mà tôi cũng có những chỗ để tôi theo dõi vậy. Ông nhìn thấy cái tay mà nó nổi cộm nhất bây giờ như tôi nói với ông mấy cách đây mấy phút ấy. Chỉ có hai tay ở trong Đảng Cộng sản nó nắm cả hai chức một lúc, đó là Hồ Chí Minh và Nguyễn Phú Trọng. Ở trong miền Nam, ông biết chắc là Nguyễn Phú Trọng đó đã đưa vào lò tất thành cang. Ở ngoài Hà Nội, ông cũng biết chắc là Nguyễn Phú Trọng nó cũng đưa vào lò Nguyễn Đức Trung với con hay là Nguyễn Đức Trung nhỏ gì đó. Phú Trọng, tôi mới đêm hôm qua nhìn được cái hình từ trong nước trên tờ báo của Đảng gửi, không biết ai gửi cho tôi. Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng bắt tay nhau âu yếm, nhìn nhau quẳng bằng con mắt tình cảm chân thành. Nguyễn Xuân Phúc và Vương Đình Huệ bắt tay nhau âu yếm, nhìn nhau tao sẽ trao quyền thủ tướng cho mày. Và hai em nữa là em Trương Thị Mai và em Kim Ngân, hai em cũng bắt tay nhau vui vẻ. Thực sự ý thì ở trong nước á, ai sẽ làm cái gì nó đều nằm trong tay Nguyễn Phú Trọng cả. Ông nói về quyền lực của ông ở trong nước do Bộ Chính trị, tôi nói về quyền lực ở bên nước Hoa Kỳ này. Bên nước Hoa Kỳ này nó nằm ở trong tay thế lực ngầm. Nhưng thế lực ngầm nó có làm được cái gì hay không? Chưa biết. Có điều chắc chắn là thế lực ngầm ở bên Hoa Kỳ này Nó đã hãm hại Donald Trump cả 4 năm qua nhưng mà chưa làm được gì cả. So sánh hai tình trạng, hai nơi quyền lực, ông có cái nhìn về bên Hoa Kỳ quyền lực của chúng tôi như thế nào hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, thưa các quý khán thính giả và nghệ sĩ Phan Đình Minh, tôi cũng theo dõi rất kỹ tình hình chính trị ở bên Hoa Kỳ. Ví dụ như bên Đảng Dân Chủ thì là đại diện cho các nhóm lợi ích như tầng lớp tư bản, tài chính, ngân hàng, hoặc là về dầu mỏ, ví dụ như các gia tộc chùm ngân hàng như Rothschild và Morgan, hoặc là Rockefeller chẳng hạn. Đấy là nó thuộc những cái nhóm lợi ích đứng đằng sau Đảng Dân Chủ. Còn Đảng Cộng Hòa thì là đứng sau những nhóm lợi ích về tập đoàn tư bản công nghiệp hay là tư bản công nghiệp quân sự như Lockheed Martin chẳng hạn, hay là Boeing chẳng hạn. Thế là một bên là đại diện cho công nghiệp, còn một bên là dầu mỏ và ngân hàng. Đấy, thế đó là chính là những cái thế lực chính trị ngầm của Hoa Kỳ. Nhưng mà hiện nay thì Tổng thống Donald Trump đang được hậu thuẫn của các tập đoàn công nghiệp quân sự, và ông ta có một cái đại bản danh quyền lực ở bang Florida, trong đó là căn cứ của Air Force One, tức là căn cứ không lực 1. Đấy, chứng tỏ là Donald Trump cũng được hậu thuẫn rất lớn. Đấy, chứ cũng không phải là đường tầm thường. Tại vì thực ra nói, những tư bản công nghiệp quân sự là cũng là một cái thế lực đáng lẽ ở Hoa Kỳ, mặc dù nó không thể mạnh như là những nhóm chùm lợi ích về ngân hàng và dầu mỏ như là Rothschild hay là Morgan hay là Rockefeller đấy. Nhưng mà cho thấy rằng cái mâu thuẫn giữa tài chính ngân hàng dầu mỏ hút máu bắt dân Mỹ phải chịu cái mua trả góp và siết nợ ngân hàng rất lớn, nó ảnh hưởng đến đời sống, trong khi nó động chạm đến cả các thế lực công nghiệp như quân sự như Lockheed Martin hoặc Boeing các thứ. Đấy, nó có mâu thuẫn của những cái thế lực ngầm như vậy, nhưng cái việc mà kết quả nó như thế nào thì cũng rất khó lường, mặc dù là bên đảng con nừa tức là dân chủ đấy, mặc dù là lắm cả hai viện, cho nó là chủ tịch hai nghị viện là ví dụ như bà Nancy Pelosi 80 tuổi đấy, và rất xung khắc với Trump, thì nó phản ánh là cái đại diện của hai nhóm lợi ích đang sẽ có cái sự mâu thuẫn gay gắt. Nhưng cái cuộc chiến quyền lực này nó có ngã ngũ hay không thì chúng ta phải chờ đến 20 tháng 1 tới, và những cái diễn biến tiếp theo thì nó rất chi là khó lường. Nhưng tôi được biết là cái tiểu bang Texas này sẵn sàng có ý đồ là sẽ ly khai nếu như John Biden nắm quyền tổng thống. Đấy là họ có ý định như thế thôi, chứ còn cái diễn biến...
Chúng tôi xin cao lỗi cùng và quý vị thính giả, chúng tôi mất đường dây với kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Cô Nam Phương xe lối lại đường dây này cho chúng tôi. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối được đường dây được cho chúng tôi. Kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, ông nghe được tôi không?
Vâng, vẫn nghe được, vẫn nên giữ được liên lạc.
Thật tốt, tôi thưa với ông như thế này này. Tôi rất là cảm phục ông là vì ông ở trong nước mà ông theo dõi tình hình bên Hoa Kỳ chúng tôi sát lắm. Vì ông theo dõi tình hình sát như vậy, tôi muốn thưa với ông một cái điều là Đảng Cộng sản thắng miền Nam năm 1975 không phải là cuối cùng đâu. Miền Nam chúng tôi, trong đó có tôi, ngày xưa phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thất một trận không phải là chết đâu ông, không phải là chết đâu. Lòng can đảm vẫn đi tiếp cho tới hôm nay, đó mới là quan trọng. Ông có nhắc đến bên Hoa Kỳ này theo dõi tình hình hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa, tôi muốn hỏi thăm ý kiến của ông thôi. Ở Hoa Kỳ này, nước Dân Chủ Cộng Hòa xã hội gì đó, có ngoại giao với Hoa Kỳ nhưng không có một lá cờ nào, một lá cờ đỏ sao vàng nào được bay ở Hoa Kỳ cả, ngoại trừ tạo đại tòa đại sứ tại Hoa Thịnh Đốn. Nhưng cách đây một tuần mấy ngày gì đó, chắc ông cũng theo dõi trên mạng, cả rừng cờ vàng ba sọc đỏ bay ở thủ phủ Hoa Kỳ. Ông có thấy cái điều đó không, ông kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, vì theo dõi trực tiếp trên YouTube qua Internet nên là tôi có được chứng kiến ngày 6 tháng 1 là các nhóm của người biểu tình đã cắm cờ vàng trên đồi Capitol của tòa nhà Quốc hội Mỹ, và cái điều đó thì cả thế giới đều biết, trong đó có tôi cũng đã theo dõi rất sát ạ.
Tôi thưa với ông ấy, một có một cái tổ chức của miền Nam ngày xưa mà quốc tế bây giờ vẫn còn đang công nhận. Đó là văn bút Việt Nam tại hải ngoại, họ vẫn công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ. Khi ông nhìn thấy ông nói là cái lá cờ vàng này đã cắm ở trên đồi Capitol ấy, ông nghĩ thế nào về những người tị nạn cộng sản? Ông nghĩ thế nào về những người lưu sứ như chúng tôi vẫn thực hiện chương trình Từ Cách Đồng Mấy này mỗi tuần, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À, vâng, thưa nghệ sĩ Phan Đình Minh và các quý khán thính giả trên toàn cầu, thì những người Việt hải ngoại họ vẫn duy trì bảo vệ lá cờ vàng ba sọc đỏ từ năm 1975, nghĩa là từ 30 tháng 4 năm 1975 đến nay đã là hơn 400 năm, và họ đã duy trì một lá cờ trong cái hoàn cảnh hết sức khó khăn như vậy mà họ giữ vững được, thì đó là một cả một cái sự đáng khâm phục. Những người Việt hải ngoại họ có những cái niềm tin và họ cũng có cái lòng kiên trì bền bỉ đấy. Thế chính nếu mà như với nhiều người trong lĩnh vực khác thì với cái thời gian lâu như vậy có thể đã lản lòng đấy, nhưng cái việc mà ba thế hệ mà họ vẫn duy trì được như vậy thì với cái nhìn của những người trong cái xã hội hiện đại hiện nay thì phải nói rằng có rất nhiều người cũng rất khâm phục cái sự kiên trì và bền bỉ của những người Việt hải ngoại ạ.
Thưa ông, nếu ông nhìn ở song hành giữa hai hai thể chế, một bên
nhiều cái sự khác biệt ạ.
Không, nó cũng bịt miệng bịt mồm người ta vậy. Ở cho nó cái sự khác biệt đúng không? Đúng không? Ở trong Việt Nam ông ấy, cộng sản ấy, không thằng nào nó bịt mồm thằng Nguyễn Phú Trọng được. Ở bên này những tay thế lực ngầm nó bịt mồm ông tổng thống vậy, có cũng khác gì đâu. Khác là khác cái điều đó thôi, nhưng mà khác là bên này người ta có tự do dân chủ, chúng tôi cũng vẫn được đi bầu vậy. Vẫn được đi bầu vậy. Còn ông bên phía ông ấy, phía đảng 13 này, sắp tới ngày 25 này, ông có được đi bầu tổng bí thư không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, cái này thì nó cái khác hẳn. Ví dụ như là bầu chốt bu đảng thì không có người dân nào được tham gia cả. Ở trong đại hội đảng thôi, mà trong cái đại hội đảng đấy thì cũng không phải là toàn thể 5 triệu đảng viên bầu, mà chỉ là trong nhóm chốt bu cỡ 200 người thuộc ủy viên trung ương hoặc là ủy viên bộ chính trị với nhau thôi. Thế là dân hoàn toàn không được có cái quyền gì quyết định cái nên nắm quyền lực của đảng cả. Dân chỉ được bầu với cái danh nghĩa là để cho nó có vẻ dân chủ, là đi bầu quốc hội thôi, chứ còn về cái quyền lực để quyết định ai là người nắm quyền điều khiển đất nước đấy, sắp xếp quyền lực thì là người dân là hoàn toàn không được. Người dân chỉ được tham gia một cái trò gọi là làm vì, để cho nó diễn ra, cho nó làm màu, cho nó gọi là che đậy, là đi bầu cử quốc hội hoặc đầu bầu hội đồng nhân dân, cái gọi là hội đồng nhân dân cấp tỉnh, không có quyền quyết định bầu những nhóm chốt bu quyền lực. Cái đấy nó là điều rõ ràng rồi, người dân chả có cái quyền quyết định gì ai là người cai trị mình cả. Tất cả cái đấy là nó tập trung vào nhóm chốt bu quyền lực hết. Vâng, đó là sự thật, nó vẫn diễn ra như thế ạ.
Ở đâu cũng vậy thưa ông. Ở trong nước ông cộng sản nó nói nó là tam vô, nhưng mà nó xây chùa để nó kiếm tiền mà. Ở bên này chúng tôi có thể 20 tháng 1 Biden sẽ là tổng thống Hoa Kỳ. Biden là người công giáo gốc. Và một người nữa là đứng hàng thứ ba cầm quyền, đó là bà Pelosi, cũng là người công giáo gốc. Những tay này nó có quyền thánh, những tay này nó có quyền thánh kinh, cầm quyền thánh kinh trong tay. Họ nó luôn nói rằng là họ phụng sự Chúa. Trong thực tế thì họ đã vi phạm mọi luật lệ và giới răn của Chúa, giết người, giết thai nhi, ủng hộ đồng tính. Ông có biết cái điều đó không, kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
À vâng, về cái sự tha hóa của tổng thống vừa đắc cử là John Biden và những cái chủ tịch quốc hội như Nancy Pelosi đấy, thì đương nhiên là cái sự bị rò rỉ ra rất nhiều. Thế chính vì như thế mà đến có đến 74 triệu dân Mỹ là ủng hộ Donald Trump đấy, và không những thế mà Donald Trump còn được hậu thuẫn rất lớn của những tập đoàn công nghiệp quân sự. Chính vì thế nên là cái tình hình chính trị ở Mỹ hiện nay nó vẫn căng thẳng như thế. Nếu như thực sự Donald Trump mà không có được hậu thuẫn và được sự ủng hộ đông đảo thì ông ta đã không tìm mọi cách để chống lại nhóm đảng Dân Chủ như là Nancy Pelosi hoặc là Tổng thống vừa đắc cử Joe Biden.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, có những lời nói người nói đau hơn người nghe, thưa ông. Có những giọt nước mắt những người Việt Nam ở trong nước nhìn về tình hình ở bên Hoa Kỳ chúng tôi ngày hôm nay. Có những giọt nước mắt người nhìn thấy đau hơn người khóc không ạ? Chúng tôi đau hơn người khóc không ạ? Cái sự mà khác biệt, tôi vẫn mới thưa với ông lại lần nữa là quyền lực nó luôn luôn thu hút những kẻ không đạo đức. Và cái điều đó chắc chắn, cái lập luận của tôi chắc chắn như vậy là nó đúng, nó không sai đâu. Ông nghĩ cái điều quả quyết của tôi như vậy, ông có đồng ý hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn?
Vâng, tôi đồng ý, tại vì như thế này này, trong cái chính trị đôi khi nó phải độc ác và thủ đoạn thì mới nắm được quyền lực. Đấy, nhưng mà một cái quyền lực không được kiểm tỏa thì nó luôn phát sinh cái sự độc ác. Đấy, khi một con người ta có quyền lực mà không được kiểm tỏa, nó dẫn đến lạm dụng quyền lực. Cái sự lạm dụng quyền lực ở đây thì nó luôn luôn có thể phát sinh đến tội ác. Để vì duy trì quyền lợi, người ta sẵn sàng là làm tất cả, trả lại nên tất cả. Đấy, tại vì thế nên là cái sự đấu đá về quyền lực, tại vì quyền lực thì đi đôi với quyền lợi, thì đi đôi với lợi ích. Đấy, trong tất cả mọi quy luật của loài người thì cái quy luật lợi ích nó luôn chi phối, nó điều khiển dẫn dắt người ta. Nên những cái điều mà nó được diễn ra không có sự kiểm soát, không có sự điều chỉnh mà nó thì nó sẽ dẫn đến hỗn loạn. Sự hỗn loạn ở đây thì chính là tội ác. Đôi khi quyền lực không được kiểm tỏa thì nó sẽ dẫn đến tội ác. Đấy, cái điều đó thì nó như là một quy luật của xã hội loài người, nó vẫn diễn ra hàng ba thế kỷ nay ạ.
Thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn, những ai làm điều bất thiện, điều ác mà vẫn làm, dù không bị người hại rồi cũng sẽ bị trời tru đất diệt. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình Tư Cách Đồng Minh ngày hôm nay. Tôi một lần nữa tôi để lại cho ông chúc đầu năm mới đến với mọi người. Có thể ông chúc cho chúng tôi có một thể chế tốt đẹp, chính quyền tốt đẹp vào ngày 20 tháng 1. Ông nói đi, trước khi chúng ta phải chấm dứt, thưa ông.
Vâng, xin thưa với tên nghệ sĩ Phan Đình Minh và toàn thể các quý khán thính giả của Đài Sài Gòn, Dallas, Fort Worth, trên toàn cầu, thì mới an khang thịnh vượng, mọi sự đều tốt đẹp, trong đó sẽ có một cái chính quyền dân chủ, tự do, nhân bản đang quản lý các quý vị, và quý vị được sống trong một chính quyền như thế. Và từ một cái chính quyền có thực sự có dân chủ, tự do, nhân bản, nó diễn ra vào ngày 20 tháng 11, tôi rất mong điều đó nó xảy ra. Đấy, một chính quyền tử tế nó sẽ quyết định tất cả mọi thứ đời sống xã hội. Chính vì thế mà để có được mọi sự đều tốt đẹp thì tôi luôn cầu chúc và cầu mong cho toàn thể các quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas Forward Texas này, tất cả những điều mong mỏi như tôi vừa kể trên ạ.
Quyền lực nó sẽ mong muốn để có tiền bạc và tình dục, những thứ này nó chiếm rất ít nhiều thời gian, thưa kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Nhưng nó gây biết bao nhiêu khó khăn cho nơi ông ở và nơi chúng tôi ở. Thực tế thì ông biết là chúng ta cần rất ít để tạo nên một cuộc đời hạnh phúc. Trong cái tâm tình cần rất ít để tạo nên một cuộc đời hạnh phúc. Hàng năm mỗi dịp xuân về, anh em trong chương trình Tư Cách Đồng Minh và nhóm anh em kênh Dân Chủ chúng tôi đều tổ chức dạ tiệc văn nghệ nhằm gây quỹ giúp cho những gia đình, những người tù nhân lương tâm đang bị cầm tù cộng sản. Dù rằng chúng tôi cố gắng như vậy năm nay không thể thực hiện được, chúng tôi vẫn kêu gọi quý vị đóng góp cho cái mùa xuân Dân Chủ Tân Sửu năm 2021. để giúp những gia đình tù nhân lương tâm như tôi vừa mới nêu trên. Mọi sự đóng góp xin gửi về cho ban vận động quỹ cây mùa xuân dân chủ Tân Sửu qua hệ thống Zelle. Số tài khoản Zelle của anh Quan Hưng là Brin, người đã hỗ trợ cho chương trình từ cách đông mây, hỗ trợ cho các cây mùa xuân và việc kỹ thuật cũng như in ấn, nhất là năm nay đã có lòng tốt gửi về quỹ cho cây mùa xuân 2021. Chúng tôi cảm ơn nhà Introprint. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, anh Huy Trần, đại Sài Gòn, Đà Lạt, 1600, đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Đài Vì Dân 1430 tại San Francisco và San Jose, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy, anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, tất cả những người này đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chúc mừng năm mới kỹ sư Nguyễn Minh Sơn và chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư Nguyễn Minh Sơn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý khán thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới.